chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Kho báu là tác phẩm dự thi của tác giả Đặng Trường Ngạn được đăng trên báo Văn Nghệ. Nội dung của tác phẩm kể về cuộc sống khắc nghiệt của vùng đất và người Pha Sang, nơi quanh năm bốn mùa phải hứng chịu nguồn gió dữ. Người dân Pha Sang luôn nghiêng ngả vì gió. Gió đập, gió xô, gió phang vào người. Nhiều người truyền dạy cho con cháu phải thoát ly, thoát khỏi vùng đất gió. Hầu hết những người sinh ra ở Pha Sang cũng đã rời mảnh đất đó ra đi. Họ chạy trốn quê hương, trốn khỏi vùng đất gió để sang bên kia núi. Cả vùng còn lại Lão Phâu và bà Inh bị mù câm điếc trụ lại, thường xuyên hàn huyên, kể về cuộc sống kinh hoàng nơi đây. Lão Phâu quyết tâm ở lại, kêu gọi một số bà con tìm kiếm cái thứ tài sản báu vật mà cha ông muốn gìn giữ và để lại cho con cháu là thứ gì, mà tìm mãi, đào đất mãi, không thấy vàng bạc hay kim cương, chỉ toàn thấy đất sét. Sau cùng, cuộc sống của Lão Phâu, bà Inh Mù và nhiều bà con khác được hồi sinh khi gặp lại chàng thanh niên tên Khai, người của đoàn khảo sát về Pha Sang làm dự án phát triển năng lượng gió. Lão Phâu và dân làng ngạc nhiên khi biết Khai cũng là người con của Pha Sang đã thoát ly. Và chính Khai cho biết mỏ gió ở Pha Sang là nguồn năng lượng quý để các dự án năng lượng toàn cầu có thể khai thác. Lúc này Lão Phâu mới vỡ lẽ. Kho báu mà cha ông để lại cho con cháu chính là nguồn gió. Diễn biến chi tiết tác phẩm Kho báu như thế nào, mời quý thính giả cùng nghe trong buổi đọc truyện hôm nay qua giọng đọc Thanh Hoàn. Gió gì như gió Pha Sang, gió xô, gió đập, gió phang vào người. Đừng ngu mà đến Pha Sang, sỉnh tay mất vợ, chàng giàng mất con. Lão Vâu đã nghe những câu ca dao như vậy khi lão đi qua các thị trấn, thị xã, thành phố, làng quê quanh Pha Sang. Đến Pha Sang gặp tang thương, ngáo ngơ đến đất Pha Sang, thân bại xanh liệt, tan hoang cửa nhà. Những câu bài răn dạy như vậy có thể nghe từ miệng những đứa trẻ nhỏ ở bất cứ đâu ngoài cao nguyên. Đó là những bài học từ xa xưa, xa xửa xa xưa, cha ông họ để lại cho con cháu. Chớ qua Pha Sang, chớ qua vùng gió, ở đó không phải gió mà là bão, là dông quanh năm. Không ở đâu gió dữ dội triền miên như Pha Sang. Ngày gió, đêm gió, gió như một con ngựa hoang đốc trứng phi mãi không nghỉ. Nó chạy nước đại, nhảy chồm chồm, lồng lộn điên dại. Cơn gió Pha Sang ấy như ma, nó bắt người, cuốn người qua luôn thế giới bên kia. Trong con mắt của mọi người sống bên kia cao nguyên thì Pha Sang là vùng đất chết, vùng đất địa ngục, hầu như họ không lai vãng tới. Mà muốn đến Pha Sang cũng quá bất tiện. Ô tô, xe máy không có đường đi, tất cả chỉ bằng ngựa và đôi chân lội bộ. Hiếm hoi, đôi khi có những nhà thám hiểm, nhà sưu tầm cổ vật, nhà nghiên cứu sinh vật mới liều mạng đặt chân tới. Nhiều người trong số họ qua đất Pha Sang đã biến mất không còn tăm tích. Hầu hết những người sinh ra ở Pha Sang cũng đã rời mảnh đất đó ra đi. Khi bà Inh Mù câm điếc chết, thì cả vùng Pha Sang chỉ còn lại mình Lão Vâu. Những người bình thường đều đã bỏ Pha Sang từ lâu. Có điên mà bám lấy Pha Sang, sống ở Pha Sang. Ngày trước, những hậu duệ của ông tổ Pha Sang còn nhẫn nhục cam chịu, lầm lũi bám lấy mảnh đất này vì không biết gì ngoài Pha Sang và vẫn luôn nghĩ ở bên kia núi phía Tây, phía Nam, Bắc đều là những vùng gió như cao nguyên Pha Sang mà thôi. Bà Inh Mù câm điếc ở lại Pha Sang vì không có con cái, không ai đưa bà đi qua bên núi, và với một người phụ nữ già, mù, điếc, câm, lần thần thì sống ở Pha Sang không hẳn là thảm họa. Lão Vâu ở lại vì đau đớn, vì vì tủi hổ sau vụ khai quật mỏ dưới lòng đất tổ tiên thất bại. Ở lại vì không muốn qua bên kia núi để chạm mặt đồng hương tha hương ở đấy. Ở lại vì sâu thẳm trong tim, lão vẫn tin cha ông đã chọn nơi này để sinh sống, chắc phải có nguyên cớ lý lẽ của nó. Lý lẽ gì? Mấy đứa cháu vặc lại lão. Cha ông chúng ta bị lưu đày thôi. Chắc chắn bị lưu đày, còn không có ai điên đi chọn Pha Sang. Chắc ông tổ chúng ta là một tội phạm. Ai lưu đày ông tổ chúng ta? Thì nhà vua, triều đình chứ ai. Nhưng có ai canh giữ đâu mà cứ phải sống ở đây? Bây giờ thì thế, chứ ngày xưa là bị canh giữ đấy. Bốn mặt núi lính canh nhung nhúc, lăm lăm vũ khí trong tay. Những kẻ bị lưu đày muốn trốn cũng không được. Chúng ta bây giờ đâu phải kẻ tội phạm mà chấp nhận lưu đày ở chốn khốn nạn này. Lão cũng đã đi qua núi bên kia, đã để lại một phần đời bên núi kia để học hỏi kiếm tiền. Nhưng lão ra đi với dự định sẽ quay về. Lần đầu qua bên kia núi, lão bị luôn mấy ngày chánh choáng, bước đi chệnh choạng, đôi lúc ngã oạch xuống đường. Sau này, lão mới biết có một bọn người cũng chánh choáng như dân Pha Sang. Đó là bọn thủy thủ đi biển nhiều năm khi bước lên bờ. Quen bước đi trên con tàu tròng trành lại bị say với đất liền bằng phẳng. Còn dân Pha Sang thì luôn nghiêng ngả vì gió. Rồi lão cũng quen với các đô thị, làng mạc không có gió như Pha Sang. Bên kia núi, thiên nhiên đẹp rực rỡ, tươi xanh, êm đềm quanh năm. Lão gần như hòa nhập với bất cứ cư dân nơi đâu lão đến. Khó nhất với lão là tiếng nói cứ âm vang như tiếng còng. Dần dần, lão cũng tập được cách hạ giọng để nhỏ lại, nhỏ đến mức thỏ thẻ, nhẹ nhàng. Nhưng nhiều khi, lão cũng không tránh được cái nhìn kỳ thị của người bên kia núi vì cái đầu nhọn nhọn của dân Pha Sang mà không giấu vào đâu được. Lại một ông đầu nhọn: "Ê, đầu nhọn, mày có nhận việc này không? Thằng đầu nhọn mày bán hàng gian đấy hả? Ê, thằng đầu nhọn, mày làm gì như mèo mửa vậy?" Tại sao người Pha Sang đâu lại nhọn? Có lẽ là do gió. Đi lại trong vùng gió để khỏi bị đẩy ngã, chỉ có cách cúi thấp người xuống, nghiêng người theo chiều gió, hướng đầu về phía ngọn gió. Đứa bé Pha Sang, ngay từ bé, lần đầu tiên ra khỏi nhà đã học được cách di chuyển như vậy. Cả cơ thể thu lại gọn nhất, tay xếp dọc thân, bàn chân dạng ra tư thế chống đỡ, phần đầu thân thành một khối nhọn để giảm tối đa lực cản của gió. Cái đầu của người Pha Sang có lẽ do gió mài mãi qua nhiều thế hệ mà thành nhọn hoắt. Chắc phải mấy trăm năm, gió mới đủ thời gian để biến một cái đầu người tròn như quả bóng thành hình nhọn như đầu trái đu đủ. Mà trái bóng, trái đu đủ, người Pha Sang cũng chỉ biết đến khi đi qua dãy núi phía Tây, phía Đông, sang vùng dân bên ngoài. Ở Pha Sang không ai biết đến những trái cây như vậy, vì chẳng có trái cây nào tồn tại trên mặt đất với gió Pha Sang. Ừ, cái đầu người Pha Sang đúng giống luôn quả đu đủ, vì nó nhọn ở đỉnh rồi được vuốt theo hình tròn. Đó có lẽ là dạng hình học phù hợp với chuyển động của gió nhất. Không chỉ đầu, cả cái vai người cũng xuôi xuống. Khi hai tay nếp vào sát thân, người Pha Sang trông không khác gì cái chuông nhà chùa, đúng kiểu khí động học. Lên 6 tuổi, lão chứng kiến một người đàn ông mất vợ trong đám cưới ở Pha Sang. Lỗi tại người chồng mang từ bên kia núi về một chiếc váy cưới theo mốt may chân quá rộng. Khi cả hai đang đi từ nhà gái qua nhà trai thì gió cuốn luôn cô dâu. Chiếc váy rộng không khác gì chiếc dù đưa cô dâu lên cao chục mét trong sự bất lực ngơ ngác của nhà trai, nhà gái, rồi ném cô dâu xuống chân đồi bên cạnh. Chôn cất cô dâu xong, chú rể lao đầu xuống vực tự tử vì đau buồn. Cha ông Pha Sang vẫn luôn dặn con cháu, có qua eo khế ban trưa, buộc dây mà giữ, chẳng đùa được đâu. Cái eo khế, cha ông vẫn truyền lại, cứ vào buổi trưa, gió xoáy tại đó mạnh gấp 10 nơi khác. Hễ đi qua đấy, phải đi ít nhất 2 người và nhớ buộc dây níu vào nhau, chì thêm một cục đá để khỏi bị gió nhấc xuống hồ nước ngay đấy. Lâu lắm rồi, có một ông bố sảnh tay, con bị cuốn xuống hồ. 3 ngày sau vẫn chưa thấy nổi lên. Ông bố cứ ngồi bất động bên hồ nước, hai tay chắp trước ngực cầu xin trời đất. Khi dân làng thấy ông ấy cứ quỳ như vậy ngày này qua ngày khác, ra gọi thì ông đã chết cứng từ lúc nào. Chết vì đau đớn, vì oán hận gió pha sang. Hồi nhỏ, có lần lão vô hỏi cha về câu thành ngữ gặp gió pha sang, hổ vàng vội biến. Cha lão ậm ừ nói rằng vào đời ông Tổ thứ 8 có một con hổ vàng xuất hiện ở pha sang. Nó săn người, săn heo, gà nuôi dưới hầm. Trai tráng rủ nhau săn nó, bị nó săn lại, chết mất nhiều mạng. Nhưng ít lâu sau thì con hổ biến mất. Các cụ cho rằng nó không chịu được gió pha sang, nó biến. Người ta còn đồn gió pha sang thích bắt người, nhất là vào tháng 3. Gió cuốn kiều vòi rồng, ẩn hiện như ma tháng 7. Gió tháng 3, ma tháng 7. Nhiều người đêm tháng 3 ra đường bị gió đưa đi mất. Đôi người được tìm thấy thì như bị ám mất hồn, tự chui vào hang đá mà không chui ra được. Khi lão sinh ra, dân pha sang còn bám trụ lại cao nguyên chỉ còn mấy nhúm người. Họ đều sống chui rủi trong những căn nhà khoét sâu xuống mặt đất của tổ tiên. Đúng ra phải gọi là những căn nhà hầm để tránh gió. Lão chỉ được ngoi lên khỏi mặt đất trong một vài sự kiện quan trọng để di chuyển đến ngôi nhà hầm khác. Ngày giỗ tổ, ngày đầu năm mới, nhưng đều được cha mẹ bồng trên tay hay dắt đi. Lần đầu tiên khi 4 tuổi, nhân lúc cha mẹ đi vắng, lão tự rời nhà một mình. Gió đã cuốn bay cái thân thể đứa bé chưa đến 10kg của lão, nhẹ nhàng như lăn một cuộn rơm khô. May lão rơi xuống hõm đất gần nhà và được giữ lại, nếu không sẽ bị cuốn đến dạng núi phía tây cao nguyên. Khi cha mẹ lão cùng người làng tìm được, lão đã tím tái. Một đứa trẻ ở pha sang muốn một mình di chuyển trên mặt đất, phải được dạy cách đi, phải học, phải tập như dân ở bên kia núi, học chạy xe đạp, xe máy vậy. Phải biết cách trụ chân trên nền đất, di chuyển từng bước, cách thu mình lại để giảm lực đẩy của gió, và cách xác định hướng gió khi muốn rời nhà, không được đi theo hướng gió, sẽ bị đẩy ngã sấp mặt, không được đi ngược chiều gió vì sẽ không bước chân lên nổi, và phải đi nghiêng, đường đi cắt chéo qua ngọn gió. Không có gì trên mặt đất tồn tại với gió pha sang. Không có cây cối nào sống nổi với gió pha sang. Gió dữ dội, gió triền miên, gió thổi không ngừng, không nghỉ suốt ngày đêm, xé nát, tua tủa lá cây, tút sạch lá cây và làm thui bất cứ chồi nào nhú ra, cũng như mầm cây mới ngoi lên. Người cao nguyên không thể trồng trọt, nuôi bất cứ cây con nào trên mặt đất. Chỉ những người pha sang chưa bao giờ rời quê hương đi xa, suốt đời chỉ quanh quẩn gần nhà, mới sống gắn bó với pha sang đến trọn đời. Còn ai ở cao nguyên đã qua bên kia núi, chứng kiến cuộc sống nhẹ nhàng tươi vui của những vùng đất khác, thì trước sau hầu như đều rời bỏ pha sang. Nếu họ có trở về pha sang thì cũng chỉ sống một thời gian ngắn để tìm cơ hội đưa con cháu, người nhà ra đi. Gia đình nào khó khăn cũng cố gắng có một đứa con qua núi. Phải rời pha sang mới có tương lai. Ở bên kia núi có thể là một năm đủ sống mấy năm. Ở pha sang vắt mũi không đủ nuôi miệng. Lão được gửi qua bên kia núi khi mới lên 10 tuổi. Một người bà con nhận nuôi cho lão đi học, hơi muộn hơn trẻ con bên núi. Nhưng rồi lão đã vượt kịp. Lão học xong trường nghề, đi làm và kiếm được tiền. Lão đã đi loanh quanh gần hết thế giới. Lão nhận ra nhiều người pha sang sống rải rác ở khắp nơi. Rất dễ nhận ra dân pha sang trong cộng đồng người. Nhận ra bởi tiếng nói to như dân đi biển, bởi cái chân to bè, ngón chân cắm xuống đất. Nhận ra bởi cái dáng đi nghiêng và phần thân cúi xuống. Nhận ra bởi cái đầu nhọn. Nhiều người pha sang sống nhiều năm ở bên ngoài, hay là đời con, đời cháu, giọng nói đã nhẹ đi, dáng đi không nghiêng nữa, nhưng vẫn nhận ra bởi cái đầu nhọn. Cái đầu nhọn chắc phải qua hàng chục đời mới hy vọng che giấu được. Mỗi khi gặp Đồng Hương, lão lại tìm cách bắt chuyện. Có nhớ Pha Sang không? Không, nhớ gì vùng đất khốn khổ ấy? À, đôi khi nhớ người thân. Đó đâu phải quê hương, đó là nơi đầy ải. Trời sao có một vùng đất khủng khiếp thế? Vẫn nhớ gió Pha Sang, gió gì như điên, như dại. Đôi khi lão lại hỏi, có quay về Pha Sang không? Hầu như tất cả đều lắc đầu. Tổ tiên là tù nhân, tôi không phải là tù nhân. Không lẽ lại tự đưa mình về lại vùng đất chết, về nơi lưu đày ư? Lão Vô trở lại Pha Sang đưa tang mẹ khi còn trai trẻ. Lão ở Pha Sang mấy tháng trời, đi từ nhà này qua nhà khác thăm thú họ hàng, và cứ nghĩ mãi về câu hỏi, tại sao tổ tiên lại chọn mảnh đất này? Chọn vì cảnh đẹp ư? Pha Sang chẳng có cảnh vật nào. Chọn vì đất đai ư? Thiếu gì đất để sinh tồn trên thế giới? Mấy trăm năm trước, quanh Pha Sang còn bao chỗ hoang vu. Chọn vì lẽ gì? Cuối cùng lão nghĩ đến những tài nguyên dưới lòng đất. Dưới lòng đất Pha Sang phải có mỏ dầu, mỏ vàng, mỏ titan, mỏ kim cương. Thì cha ông của những người Ả Rập đã chọn một vùng đất sa mạc cháy khô đó sao? Phải có bao nhiêu vùng đất màu mỡ lại đến mưu sinh trên sa mạc khô cằn? Chỉ là cát. Kiếm miếng nước uống đã quá khổ. Ai hay dưới sa mạc là những mỏ vàng đen? Con cháu họ nay khui lên bán trở thành tỷ phú. Họ thành những quốc gia giàu có trên thế giới. Chắc chắn dưới lòng đất Pha Sang là những mỏ tài nguyên. Có nhiều người Pha Sang có ý nghĩ giống lão. Đôi khi gặp an ủi nhau, nghĩ về điều đó để có chút gì ấm áp với quê hương. Rồi lão kêu gọi họ họp lại bàn với nhau việc sẽ khảo sát tìm các mỏ khoáng sản ở Pha Sang, cùng vận động, gom góp tiền bạc để thuê thiết bị. Khi đầu lão bắt đầu có đôi sợi tóc bạc, hội đồng hương quyết định kéo nhau về Pha Sang, khai quật tài sản cha ông dưới lòng đất tổ tiên. Họ đi đến từng nhà, hào hứng về một tương lai giàu có. Biết tại sao cha ông chọn đất Pha Sang không? Vàng đấy, dưới đất chúng ta là vàng, là mỏ vàng. Mắt người dân Pha Sang sáng rỡ lên. Thật thế à? Cuộc đời lão và cả cao nguyên chết tan lụi sau vụ khai quật. Lão sống cho giấc mơ ấy, niềm tin ấy. Lão cố làm bất cứ việc gì để có tiền. Lão nhẩm tính số tiền để có thể thuê máy khoan, chi phí cho việc khoan từng ngày khi lưu lạc, kiếm sống. Những người Pha Sang khác trong hội cũng vậy. Phải hơn chục năm, gom góp được khá nhiều tiền, lão mới dám hô hào mọi người cùng về quê. Hội đồng hương ký hợp đồng thuê máy, thuê thợ khoan, chấp nhận giá thuê cao gấp 3, gấp 5 vì chẳng ai muốn đến vùng gió chết tiệt. Mà không cẩn trọng, gió xô đổ cả giàn khoan không đùa. Cả vùng Pha Sang háo hức, nín thở, chờ kết quả vụ khoan thăm dò. Đêm ngày, có hàng vạn con mắt dán vào những chiếc cần khoan đang hối hào quay. Mũi khoan đầu tiên chỉ có đất và cát. Mũi khoan thứ hai vẫn chỉ cát và đất. Mũi khoan thứ ba, đất, đá, cát, sét nâu, sét vàng. Nửa năm sau, với hàng trăm mũi khoan, không có một mảy vàng, than hay dầu dính vào mũi khoan, cần khoan, hội đồng hương sạch bách kinh phí. Mọi người chán nản rời đi. Lão vẫn không cam chịu thất bại. Lão đổ hết vào đấy tất cả tài sản người cha để lại, cả những thứ đồ gia bảo mà lão không bao giờ dám đụng đến, để khoan tiếp mấy chục mũi tìm kiếm nữa. Vẫn chỉ moi lên đất, cát, bùn đen, tanh tanh, mùi cây cỏ phân hủy. Lão trắng tay. Lão liều kêu gọi những người dân Pha Sang còn lại ở quê bỏ tiền. Lão lấy tính mạng, danh dự ra thề thốt. Những người Pha Sang đang đói ăn, nhưng tin về một tương lai tươi sáng theo lời lão, đã chắt bóp góp tiền để khai quật thêm mấy chục vị trí mà lão cam kết phần đất ấy chắc chắn là có mỏ tài nguyên. Nhưng rốt cuộc chỉ là bùn, cát, đá, bùn, cát, đá. Người dân Pha Sang đói giặc vì đã dốc hết chút tài sản cuối cùng gom góp cho dự án khai quật. Nhưng đói chưa phải là điều khủng khiếp. Điều khủng khiếp nhất là chút niềm tin, chút hy vọng vẫn ấp ủ về đống của tài sản của cha ông dưới mặt đất không còn. Họ chết vì thất vọng. Họ chết vì tin rằng cha ông xưa đã bị lưu đày đến vùng gió khốn nạn này. Lão cũng lăn ra ốm, tưởng chết và đã buông xuôi để chết, nhưng rồi vẫn sống. Những người pha sang không chết vì đói, vì thất vọng, đã lũ lượt kéo nhau rời bỏ quê hương sau cuộc khai quật đó. Với họ, cao nguyên không có gì ngoài những cơn gió man dại thổi suốt ngày đêm đến héo cả người, rời khỏi vùng đất lưu đày chết tiệt của tổ tiên để tìm đường sống cho mình, cho con, cho cháu. Chỉ còn lão Vâu, bà Inh Mù, Câm Điếc, cụ Thỏng và mấy người già gần đất xa trời ở lại. Những đám thanh niên kéo nhau thành tốp khi rời pha sang thường vẫn ghé qua chỗ lão. Đi thôi cụ Vâu, đi cùng bọn cháu. Quê hương không phải là nơi chúng ta sinh ra, mà nơi nuôi ta sống. Bên kia núi là quê hương cụ ạ. Ai không gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn hả cụ? Nhưng pha sang có gì để chúng ta có thể sống, có gì để chúng ta hy vọng? Một vùng đất không có một bông hoa, một cánh chim, và dưới lòng đất không có một gram quặng. Cụ Thỏng ở lại vì đã gần 100 tuổi, cụ muốn được chết ngay trên mảnh đất đã sinh ra. Nếu đây là mảnh đất lưu đày thì cụ cũng đã bị lưu đày gần hết cuộc đời rồi, thêm ít năm lưu đày nữa cũng không sao. Đã sinh ra bất hạnh, chết luôn nơi bất hạnh, qua đó nằm trong nghĩa trang của những người hạnh phúc cũng cô đơn lắm. Cụ Thỏng và những người già ra đi, lão chuyển bà Inh đến ở cùng để chăm sóc. Đôi khi lão cố trao đổi với người đàn bà điếc mù bằng thứ ngôn ngữ giao tiếp đặc biệt lão học được sau nhiều tháng sống chung. Bà có biết gì về vùng đất bên kia núi không? Nó như thế nào? Không có gió. À, gió nhẹ nhàng, gió mơn man trên tóc, da người, có thể xây nhà trên mặt đất. Lại nhỉ, không có nhà dưới mặt đất, có thể bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất ư? Thế à, không phải giữ mọi thứ khỏi bị gió cướp? Không, ở đấy gió không cướp, có thể để các đồ vật đâu đó trên mặt đất. Lạ ha, không bị gió cướp, có thể trồng cây trên mặt đất sao? Heo, gà, vịt thì sao? Chúng bay nhảy trên mặt đất, tự đi tìm thức ăn, gió chỉ đùa vui mà không cuốn chúng đi. Vậy ha? Ờ, ở đó mùa xuân hoa nở thơm ngát, chim hót trên cành cây, có bướm bướm bay. May cho tôi bị mù điếc để không cảm thấy những thứ ấy không có ở pha sang. Phải, bà đã hạnh phúc khi bị mù điếc. Bà Inh mất sau nhiều ngày hấp hối. Khi chết, đôi môi khô héo của người đàn bà tàn tật nở một nụ cười. Nụ cười hiếm hoi ở pha sang, nụ cười duy nhất của người pha sang khi đi về cõi bên kia. Khó khăn lắm, một mình lão cũng lo được cho bà Inh nơi an nghỉ cuối cùng. Pha sang giờ chỉ còn một mình lão. Cao nguyên mênh mông của cha ông xem như lão cai quản, mà lão đúng là chủ của vùng đất này. Vì ai rời đi sang bên kia núi cũng bảo: cho cụ đất nhà tôi đấy, cụ muốn làm gì thì làm. Hai khối hộp hình chữ nhật lão nhìn thấy gần eo gió vào một buổi sáng. Có lẽ nó đã xuất hiện ở đấy nhiều ngày, vì hơn một tuần qua bị cảm sốt, lão không thể ngoi lên khỏi mặt đất. Hai khối nhà sơn xám sáng đèn, lão biết đó là hai cái container văn phòng lão đã thấy ở các công trường xây dựng bên kia núi. Gần như lão đã bò trên mặt đất để có thể đến vị trí container nhanh nhất. Lão phải dùng cả cùi trỏ nện vào cửa mới có người ra mở cửa. Mấy thanh niên trẻ đang châu đầu vào một cái bảng cảm biến lăng nhằng công thức, giật mình khi thấy lão. Chào cụ ở đây. Ờ hờ, lão hắng giọng vì kinh ngạc cho cuộc gặp bất ngờ. Chúng cháu xin lỗi vì đã tìm quanh đây để xin phép nhưng không thấy ai. Đây là đất của cụ. Ờ hờ. Mấy thanh niên trẻ mời lão ngồi xuống ghế, rót từ bình ra thứ nước trong veo mời lão. Rồi họ gọi điện qua container bên cạnh. Lúc sau, một người thanh niên đội nón bảo hộ, đeo kính mắt lồi bước qua. Cháu phụ trách ở đây, chúng cháu thuộc một viện khoa học. Sao các anh lại đến đây? Chính cháu là người đề nghị viện khoa học được đến đây. Cháu đề nghị vì hồi nhỏ cháu có đọc mấy dòng trong nhật ký của người cố viết về một vùng đất mà ông cố gọi là vùng gió. Vậy ông cố đã đến đây? Cụ không đến, mà hơn 100 năm trước, cụ cố đã sống ở đây. Cụ rất muốn thế giới biết về vùng gió, những người đầu nhọn, và cụ muốn nghiên cứu về điều đó. Nhưng cụ cố đã không hoàn tất dự định vì đã mất trong một tai nạn leo núi. Cụ cố là người Pha Sang? Vâng, và cháu là một người trong huyết quản mình có máu của người Pha Sang. Cháu tên là Khai ạ. Người thanh niên đeo kính bỏ nón bảo hộ xuống. Lão Phô nhận ra cái đầu của người thanh niên vẫn có một chút xuôi xuôi ở đỉnh. Lão Phô cảm động rơi nước mắt, chồm qua bàn, ôm chầm lấy Khai và siết chặt. Chấm chấm nước mắt, người thanh niên cười. Cháu là người Pha Sang, nhưng đã là người Pha Sang lưu lạc, vẫn còn ký ức Pha Sang, nhưng không còn quyền sở hữu đất đai của tổ tiên ở Pha Sang. Máy bay trực thăng đã hạ phòng nghiên cứu chúng cháu xuống đây 10 ngày. Giờ cháu may mắn được gặp chủ đất. Chúng cháu đã đo đạc, thu thập số liệu, nghiên cứu hơn một tuần. Khai chỉ ra ngoài cửa sổ văn phòng, lão nhìn theo. Bên đó có nhiều thiết bị lạ hoắc, cái nằm, cái đứng, cái dựng cao chục mét. Ông ạ, Pha Sang đang nắm giữ một mỏ vàng to lớn nhất hành tinh này đấy. Lão phát một câu, làm đếch gì có vàng, chúng tôi đã khoan nát cái đất cao nguyên này, chỉ có đá, đất và bùn. Có vàng, thực ra còn quý hơn vàng, vàng Pha Sang là mỏ gió, mỏ gió. Lão há hốc mồm. Mỏ gió, thứ đó có người mua, bán được à? Bán được, đắt giá sẽ có nhiều người mua. Lão hỏi đi hỏi lại hàng chục lần. Lão nắm chặt hai bàn tay của Khai, rồi lão khóc nức nở. Cháu ơi, ta đã tìm gần hết đời, lật tung cả đất đai tổ tiên lên, vẫn không biết cha ông để lại gì cho con cháu. Đã tận cùng thất vọng. Không ngờ, nay cháu đã tìm thấy. Hôm đó, lão ở lại ăn tối với mấy thanh niên trẻ. Lão uống rượu whisky, ăn thịt hộp. Mấy thứ này lão chẳng lạ gì hồi còn qua bên kia núi học hành và kinh doanh. Nhưng cũng đã rất lâu lão không ngó tới. Lão về đến cái nhà hầm đã quá nửa đêm. Lời của đứa cháu Khai mà đám thanh niên gọi là giáo sư cứ ong ong trong tai lão. Thời năng lượng vàng đen than đá đã qua từ lâu. Thời năng lượng dầu mỏ cũng sắp qua rồi, năng lượng thủy điện cũng sắp hết thời. Than, dầu gây ô nhiễm cho trái đất sẽ bị cấm sử dụng. Nhưng không cấm thì con người cũng đã khai thác gần như cạn kiệt. Số dầu mỏ còn trữ lượng sử dụng chỉ tính bằng năm. Thủy điện con người phải giá quá cao cho việc ngăn chặn các dòng chảy tự nhiên của các con sông. Các nhà môi trường đã đấu tranh bắt ngưng hoạt động nhiều nhà máy thủy điện. Năng lượng thiên nhiên kỳ tới của con người là gió. Con người đã khai thác năng lượng gió từ nhiều năm trước. Nhưng kể từ đây, với những phát kiến mới về cách thu nạp sử dụng gió, con người mới thực sự bước qua kỷ nguyên năng lượng gió. Gió Pha Sang trên vùng đất cao nguyên này có những chỉ số tuyệt vời về tốc độ, độ ổn định mà trên thế giới không nơi nào có. Thật tuyệt vời, cha ông từ ngàn năm trước đã đặt chân đến cao nguyên này và chiếm giữ nó cho con cháu. Cha ông ta đã chọn Pha Sang cho con cháu trước cả ngàn năm. Đêm ấy, lão Vâu lại khóc thút thít như một đứa trẻ. Lão đã cùng bà con đào nát đất Pha Sang, khoan xuống đất sâu 100 mét. Không ngờ thứ tổ tiên để lại cho con cháu là thứ ở trên trời. Ngay trước mắt, lão vẫn chạm vào nó hàng ngày. Trong lần gặp sau, Khai cho lão biết rằng thời gian tới sẽ có rất nhiều tập đoàn năng lượng nhảy vào Pha Sang sau khi viện nghiên cứu công bố tài liệu nghiên cứu. Lão sẽ phải có chiến lược, sách lược để hợp tác với họ sao cho có lợi nhất cho Pha Sang. Sẽ phải đấu giá tập đoàn nào mua gió Pha Sang cao nhất mới chấp nhận cho đầu tư. Đất Pha Sang, người Pha Sang nên giữ quyền sở hữu, chỉ cho họ thuê theo hạn định, gió bán từng gói theo thời gian. Lão nghe ù cả tai, Nhưng lão biết rằng điều đó không khó gì với con cháu Pha Sang đang lang thang kiếm sống khắp hành tinh này. Không khó gì khi có những hậu duệ Pha Sang như Khai. Lão cần gọi họ về cùng với Khai. Họ sẽ bàn nhau, họ sẽ tự định đoạt tương lai lâu dài nguồn tài nguyên của tổ tiên. Lão lại đi qua bên kia núi. Lão vẫn nghĩ sẽ không bao giờ đi qua bên kia núi. Vậy mà cuối đời, một lần nữa lại đi. Lão lại tìm gặp từng người đầu nhọn như hồi lão kêu gọi thăm dò, khai quật lòng đất. Nhưng lần này dễ dàng hơn nhiều với tập tài liệu của viện nghiên cứu trong tay. Lão chỉ photo và phát cho đám dân đầu nhọn khi lão gặp ở bất cứ đâu. Lão biết thông tin này sẽ loang ra khắp thế giới theo hiệu ứng domino. Sau ít phút giây ngỡ ngàng, họ đều bật ngửa ra về nguồn tài nguyên cha ông để lại. Cũng có những đứa đầu nhọn mất nết bảo lão: "Lại như vụ khai quật mỏ ấy à?" Lão đáp lại: "Tổ tiên nào cũng để cho con cháu gia sản. Gia sản gì thì phải đi tìm, có tìm thì mới thấy." Người đầu nhọn kéo nhau trở về Pha Sang. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Kho Báu, tác phẩm dự thi của Đặng Trương Ngạn được đăng trên báo Văn Nghệ. Chương trình đọc truyện tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.